cái nhà này. Thầy có hay ví dụ như là cái hột với cái xoài cái mít đó, nó đang là cái hạt thì nó chỉ thấy nó là hạt thôi. Nếu nó nảy mầm, nó thấy nó đang nảy mầm thôi. Nếu nó là 3 tháng thì nó thấy nó đang 3 tháng thôi. 3 tháng một giây thì nó thấy 3 tháng một giây thôi. Nó phải tròn vẹn trong từng khoảnh khắc đó thì nó mới có thể hoàn thành được một cái mít quả thật. Còn nếu như mà nó cũng chịu hoặc cũng chịu mà tròn vẹn từng cái khoảnh khắc mà nó đang sống thì có thể là chết ngay tại đó không chừng, bởi vì nó cũng tròn vẹn là cái hạt thôi. Và thế là hạt xoay mà nó cứ nghĩ rằng là mình làm sao mà có trái cho thật nhiều, mà làm sao có trái được nhiều đó, nó đang không là cái hạt mà. Cho nên mình đang hạt thì thấy hạt thôi, mình đang sân thì thấy mình đang sân thôi, mình đang tham thì thấy mình đang tham thôi. Chứ đừng có cố là dẹp tham sân để mau thành Phật là cũng sai đúng không? Bởi vì nếu không thể nào dẹp tham sân được, nếu mình không thấu hiểu nó thì không thể nào dẹp nó được. Mình phải thấu hiểu nó chứ. Ví dụ như bác sĩ của ông trở về thì ông phải thấu hiểu những người đó bệnh gì mới là chữa được. Thì mình phải thấu hiểu mình đang là như thế nào mới là chữa ngay đó. Nhưng nếu mình không chữa ngay nó được thì không bao giờ mình còn chữa được chúng ta cần làm cái. Cho nên ngay đâu thì mình chữa ngay đó thôi. Vậy nếu cái chữa ở đây đó, cái chữa ở đây thì là chữa bằng dưới định tuệ. Tức là giới định tuệ là gì? Giới định tuệ mục đích là để cho mình diệt tâm còn vẹn rõ biết cái là nào. Vì vậy mà không cần thiết phải là như thế nào mới gọi là thiền. Đức Phật nói trong kinh Thứ Niệm Xứ Đất Đỏ, thơ mà thiền, đi đứng nằm ngồi mà thiền, mọi hoạt động trong đời sống đều là thiền. À, như vậy á, tức đó là thân, là thọ cũng vậy, cảm giác thì là lúc đó là khổ hay là cái xa hay là bất kỳ cái câu gì á, thì mình cũng thấy nó là như vậy. Bởi vì nếu mình cũng thấy nó như vậy á, mình cũng thấy được sự sinh diệt thực sự của nó, cũng thấy được tính chất thực của nó như thế nào, cũng thấy được sự vô thường vô ngã của nó như thế nào. Do đó mình chỉ có việc đơn giản là chỉ thấy thôi, chứ đừng có để bạn đặt xe vô đó muốn phạt thế này muốn phạt thế kia. Ví dụ như mình tu mình được làm một cái ghế mình muốn giữ lại, muốn ngày hôm sau mình phải làm sao mà ngồi lại để mình giữ cho được cái lạc ngày hôm qua mình đã đạt được, đó là một sai. Rồi bây giờ nếu mà mình ngồi, ví dụ như mình khi đến là ngồi mình đang khổ hay là mình đang muốn buồn cái gì đó thì mình lại muốn dạy nó đi. Nếu mình dạy nó đi thì mình cũng hiểu thế nào là buồn, thế nào là vui, thế nào là khổ, thế nào là lạc, mình sẽ đạt được rồi. Sở dĩ một vị Phật một ngày có thể là khai ngộ cho trong nhiều chúng sanh, trong nhiều cái căn cơ khác nhau là bởi vì sao? Bởi vì là thấu hiểu hết. Còn mình muốn cái gì cũng dạy chân rồi thì làm sao mà thấu hiểu được? Vậy thì ở đây mình thấy rằng là vấn đề vẫn là biết rõ. Đức Phật là thấy rằng là khi Ngài ra đời thì Ngài thấy là các tôn giáo cứ loay hoay, tôn giáo này muốn tu để đạt được cái này, tôn giáo kia tu để đạt được cái kia, cứ mong cầu cái này, cứ mong cầu cái nọ. Trước khi Đức Phật Ngài lại thấy rằng là tất cả là đều có sẵn hết rồi, tại những người không thấy, không thấy là vô minh. Ô mình cho nên mình muốn làm theo ý mình và ái dục. Ô mình ái dục sẽ thôi. Phải làm theo ý mình thì cứ chạy theo cái sinh tử luôn ngồi độ hoài. Cứ theo được cái đấy mà ảo tưởng của mình để đạt được cái mục đích gì đó của mình hoài. Cho nên cứ ngồi là cứ ngồi sinh tử. Đến giờ là sẽ thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới là Đức Pháp, Đức Phật đó. Chỉ đơn giản là đợi lại để thấy ra chính mình. Cũng như một người đó, bây giờ vô nhà bếp ban đầu coi như không biết gì hết đấy, nhưng mà cứ sống đi, hẹn đường cuối, hẹn sớm qua đường cuối mà như thế nào, đường xem đường ngõ như thế nào, cũng như mình sống đó, từng khoảnh khắc mình thấy lúc đó vui thì mình thấy vui như thế nào, lúc đó buồn thì mình thấy buồn như thế nào, lúc đó khổ thì mình thấy khổ như thế nào, lúc đó làm thì mình thấy làm như thế nào, lúc mình đi thì như thế nào, lúc mình ngồi thì như thế nào. Nếu mà mình cũng rõ biết với một người nấu ăn mà vào trong nó một hồi rồi á, thì bắt đầu là điều gì? Tức là mặn quá thì mình bớt, ngọt quá thì mình bớt, tức là cứ như vậy cho đến lúc mà mình nấu ăn ngon, ngon mà mình thấu hiểu ngon là vì sao? Là mình thấu hiểu được tất cả các cái thực phẩm, các cái gia vị như thế nào, thì trong cuộc người mình cũng giống vậy thôi. Mình không nghĩ là cái này là sai, cái kia là đúng gì hết trơn. Sai đúng là người ta nói, chứ còn mình đâu có thấy sai đúng đâu. Sai đúng là khi nào mình thấy thực sự nhé. Cho nên Đức Phật ngài nói là mình phải tự mình khám phá thực sự để biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Mà sai là thế nào, đúng là thế nào. Chứ không phải là cứ nói là Phật nói sai cho nên mình cũng làm. Không phải mình theo Phật, mà theo cái nhận biết thực sự của mình. Không phải theo Phật. Chính Đức Phật nói mà mỗi người phải là nương tựa cho chính mình, không nương tựa ai khác. Trở về với cái sự thù tình của chính mình thì đó là nơi nương nhờ một cái tục. Tức là trở về mà rõ biết chính mình thì đó chính là cái nơi nương tựa, bởi vì trong đó nó có đầy đủ hết rồi. Vì vậy khi mình hiểu được tại sao thầy phải nói điều này, bởi vì nếu mình thấu hiểu được nguyên lý này thì lúc đó mình tu mới là mình đúng. Còn nếu mình không thấu hiểu nguyên lý này thì mình tu chỉ là làm phục rối cho bạn nào, không làm phục rối cho bạn nào thì cũng làm phục rối cho người khác. Tức là mình không đủ để làm phục rối cho chính mình thì lúc đó làm phục rối cho các thiện chứ. Không phải các vị đến đây để làm phục rối cho thầy, mà đến đây để mà nhận ra chính mình, nhận một chính mình. Và thầy nói rằng là Phật hay là chúng sanh, thầy hay là mọi người đều hoàn toàn bình đẳng như nhau, không có ai hơn ai hết. Chỉ có người đã thấy ra mình hay chưa thấy ra mình thôi. Cái đạo Phật mình nhận ra được cái đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác để làm gì? Để khi mình mà làm sai cái là mình biết là mình đang bị lạc vào. Mình phải dám nói tôn giáo khác, nhưng mình nói là tà đạo. Mình có chuyện là mình lạc vào cái tà đạo đó. Mà mình quên đi là Đức Phật là ngài chỉ đơn giản là dạy một người tốt đẹp cho chúng mình. Đây là tâm trọng tâm pháp mà khám phá ra sự thật. Nếu bạn cũng ở trong chân thọ tập pháp đó, chân tư cũng ở trong chân thọ tập pháp đó, thì cũng phải ở trong khác. Đó, cái này phải thôi. Vậy thì, không phải là mình phải đi đâu để mà thực hành. Có thể là mình đến đây để mình học thì được. Và mình chưa thấy ra thì mình đến đây mình học, mình biết cái cách để mình tự khám phá. Vậy thôi, một khi mình biết cách khám phá rồi, biết ở đâu cũng được hết. Không cần không nhất thiết là phải là xuất gia hay là không xuất gia, không nhất thiết là phải đi nước này nước kia gì cả. Bởi vì cho dù mình đi đâu thì cũng là ở đó cũng là thân phận tập pháp thôi, chứ không phải là cái gì khác. Và nếu mình không quay lại để nhìn thân phận tập pháp mình thì thấy rõ được tất cả cái nội dung thật sự của nó là gì, điều gì đưa đến trường hợp của đau, điều gì là chấm dứt trường hợp của đau, thì mình muôn đời vẫn là chạy theo cái ý đồ của bản thân, hay là mình chạy theo cái lập trình của người khác. Thường mình đi theo một người thiền sư nào đó là mình đi theo lập trình của người đó. Đức Phật là không bắt người nào theo mình cả, mà chỉ mong rằng mỗi người tự thấy ra mình thôi. Mặc dù ngài sai ngộ cho rất nhiều người nữa, nhưng mà A Nan đồng khác, sang đời Phật đồng khác, tiền nhân đồng khác, không ai giống Phật cả. Nói như vậy không nghĩa là không ai bằng phải thực ra người cả giác ngộ thì đều là bằng nhau hết, chẳng có rồi. Thì mình đạt hết chẳng có ai đứng ai. Nhưng mà không ai đứng ai. Bởi vì á, bây giờ mình nhìn trong cái vườn này, mình thấy cái cây nào thì nó vẫn là cây đó thôi. Cái cây mà nó giác ngộ đó, nó chỉ đơn giản là bởi vì nó sống tròn vẹn trọn với chính nó. Nó sống tròn vẹn với chính nó. Còn cái cây nào mà không giác ngộ á, cứ nhìn qua cây kia, sau cây kia lớn của mình nhỏ như thế này, rồi thấy cây kia có trái, tại sao mình chưa có trái? Tại cái thấy cây kia lớn, nó là lớn hơn trái, mình chưa ngọt quá. Thì đó là không giác ngộ, là sinh tử luân hồi. Thế còn bây giờ mình nói là cái chanh thì nó tròn vẹn là chanh, nó cứ cho nước chua đi. Nó đừng có từ khi mặc cảm gì về cái chua mà nó cảm, bởi vì cái chua nó có cái dùng khác, cái ngọt của mía nó có cái dùng khác, chứ đâu phải là mía ngọt là ai hơn, chưa chén chúa đó, tất cả đều có cái dùng của nó, cái dùng bình đẳng trong trời đó. Vì vậy cho nên mỗi người hãy là chính mình, mà thực ra là tất cả mọi yếu tố ở trong mỗi người là đều hoàn toàn bình đẳng giống nhau. Chẳng qua là một người sử dụng một khác thì nó ra khác rồi. Cũng như cái nhà bếp đó, cũng mấy nhiêu thực phẩm, mấy nhiêu gia vị, nhưng mà cái người này cô thì lại nấu ra một, còn người kia cô thì nấu ra một chiếc, cũng đỡ một cháo, ai nấu ra cái gì cũng đỡ, vì sao là nấu ngon rồi. Thì mình cũng vậy, mọi người hãy là chính mình. Và làm sao mà mình sống tròn vẹn, đừng có tạo ra cái chuyện làm khổ đau cho bản thân mình và người khác là được. Vì vậy, thầy nói trong nhà như vậy là để mục đích là để đơn giản trở lại là cái này thôi. Là mình thấy, tất cả cái thiền đều chỉ có một cái ý nghĩa đơn giản là thường tròn vẹn rõ biết cái thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Có một cái điều là thế này, một số các nước Phật giáo chia ra niệm thân riêng, niệm thọ riêng, niệm tâm riêng, niệm pháp riêng, nhưng mà một thân thọ tâm pháp là một thực thể không thể tách riêng được, không thể tách riêng được. Thí dụ bây giờ thầy cầm đi nước này, cầm là thân này, đưa lên một là thân, uống là thân, nhưng mà uống là thấy lạnh, thấy nóng là lúc đó là hay gì thì có chuyện gì đó là lúc đó thọ rồi. Đó, thọ cái ví dụ như nóng quá hay là cái gì đó rồi bơ tâm gọi tức lên thì đó là tâm rồi đó. Rồi cái tâm đó nó cứ coi buộc bên ngoài đó là pháp. Ngay trong một cái hành động này là luôn có thân thọ tâm pháp, không thể nào tất tất thân ra đi, không thể nào tất thọ ra đi, tất ra đi được. Tất cả thì nó có một cái thế này, ví dụ bây giờ thầy đang cầm cái này, cái đôi đen là niệm thân đó, chắc chắn là niệm gì cả. Cầm cái đôi đen thì mình biết là mình cầm đôi đen thôi chứ niệm gì. Cái quan trọng là cái biết. Thì bây giờ mình cầm lên thì mình biết mình cầm lên thôi. Nhưng mà tròn vẹn là sao? Nhưng mà tròn vẹn vào cái biết này, sách nghĩ là cầm lên thì biết 1%, còn 90% mà thực sự là 99% mới thiền là cái chuyện khác. Ví dụ vậy đó, thì nó chỉ có khác như đó thôi. Chỉ cái chánh niệm là cái mức độ mà mình tròn vẹn với cái việc này, thì gọi là chánh niệm. Có thể tại sao có người đó là có chánh niệm được 50% thôi, 50% là cá rồi đó, 50% ở đây nhưng mà 50% ở tâm tạng đâu đó. Thế nên khi nào mà mình
thể là đi thì tròn vẹn với đi thôi, ngồi thì tròn vẹn với ngồi thôi, thở thì tròn vẹn với thở thôi, không còn gì để thêm bớt cả, thì người đó đã là giác ngộ rồi đó. Chứ đâu phải là chuyện gì đó. Nhưng mà tại sao mình lại chưa có trọn vẹn được? Là tại vì mình còn bị thu hút bởi những cái xung quanh. Cũng chẳng sao. Cũng chẳng sao. Nếu mà mình mà cố mà kéo về quá đấy cũng là sai. Tại vì nó đang cần mà. Mình kéo về sao được. Ví dụ bây giờ thế này. Bữa sáng ngủ dậy cái nó đói bụng quá. Cái mình muốn đi ăn cơm. Bây giờ mình cứ kéo về sao? Kéo về là kéo về sao? Thì muốn đi ăn cơm thì mình biết là muốn đi ăn cơm. Rồi đi ăn cơm thì mình biết đi ăn cơm. Nếu mình đi quán thì biết là tới quán ăn cơm. Còn nếu mình nấu ăn thì mình biết là mình vô bếp để mà nấu đem gạo, đem đồ ra. Thì cũng là mình biết thôi. Chứ không phải là khởi lên ý muốn ăn cơm mà thôi kéo về. Đừng có muốn ăn cơm nữa. Không phải vậy. Không có cái chỗ nào để mình kéo về hết. Mà là cái gì đang là thì mình thấy nó là như vậy. Chứ không phải là kéo về. Cái kéo về ở đây đó, tức là kéo về đối với cái mà nó chạy ra ngoài thực tại thôi. Chạy ra ngoài thực tại đó. Ví dụ như mình đang đi, nhưng mà mình lại lo âu cái chuyện khác. Cho nên mình mới là trở về với cái đi đang là. Tuy nhiên là khi mình khởi ra một cái, khi mình đang đi mà mình khởi lên một cái gì đó, thì mình cũng thấy là đang khởi lên cái gì. Và khi mình thấy được cái khởi lên cái gì đó là ảo, thì tự nhiên nó sẽ biến mất, rồi mình lại thấy lại là mình đang đi, đơn giản là vậy thôi. Chứ không có cái gì, tức là không có một trở ngại nào cả. Mình chỉ biết thôi, chứ không có một trở ngại nào cả. Không có cái gì trở ngại. Nhưng mà bây giờ nếu mình niệm thân, cái nó qua thọ một cái mình nói thôi bỏ thọ đi để trở về thân, cái đó mới là trở ngại nữa. Còn bây giờ nó đang niệm thân mà nó thọ thì mình thấy thọ, mà hệ tâm thì mình thấy tâm đó. Mà cái pháp đó trói buộc hay không trói buộc thì mình thấy rõ, thì đó là pháp. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên á, bây giờ mặc dù là mình, bởi vì bây giờ nó là trở thành cái gì cái thói quen hay là một cái tập quán rồi. Bây giờ tới chùa thì phải ngồi thiền, tới chùa thì phải tụng kinh, tới chùa thì phải thế này thế kia, hay là mình ở đời thì phải thế này thế nọ gì đó. Thì cái nó là ở giữa đời thì mình phải theo thôi, tục đế thì mình phải theo tục đế thôi. Nhưng mà cái chính á, cái chính là mình vẫn là luôn sáng suốt biết mình là chính. Và không cần trở thành gì cả, luôn là soi sáng cái hiện tại để thấy ra cái hiện tại, chứ không phải để trở thành gì cả. Chuyện trở thành là chuyện của pháp, không phải quyền của mình. Cũng như chuyện khi nào cái ổi nó ra trái là chuyện của cái nguyên lý vận hành của cái ổi, chứ không phải là ý muốn của cái ổi muốn khi nào có trái thì có trái, không phải vậy. Cái ổi mà nó cứ thuần theo cái sự vận hành của một cái ổi thì nó là sống thuần pháp. Còn cái ổi mà nó cứ muốn nó thế này, muốn nó thế kia, muốn nó trở thành cái cam, cái xoài gì lung tung đủ thứ đó, thì nó chính là mới là vọng tượng. Đó. Cho nên mình muốn thành Phật cũng là vọng tượng. Muốn mà để mà nhập Niết Bàn cho sớm thì cũng là vọng tượng. mà là mình phải, việc mà cần quan trọng hiện giờ là mình có thấy mình đang là như thế nào không thôi. Chứ không phải là Niết Bàn. Niết Bàn chuyện nói chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Đó. Cũng như mình cạo tóc xong rồi cái thì khi nào nó lên á là chuyện của quyền của tóc, không phải là chuyện của mình. Không phải là chuyện của mình. Không phải nói là lên cho nhanh chút hay là mình lên thì chậm chút, không phải như vậy. Chuyện đó là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Vậy thì mình chỉ cần là mình chỉ cần quan sát để thấy pháp vận hành như thế nào, chứ không phải là mình muốn vận hành pháp theo ý mình, không phải vậy. Đó, mình phải nắm vững cái đó. Do đó bây giờ là thế này, khi mình ngồi thiền, thực ra cái tâm của mình á, cả thân lẫn tâm của mình á, nó có hai trạng thái. Một trạng thái là hoạt động, và một trạng thái là yên nghỉ. Theo nhận là vậy thôi. Trong trời đất cũng vậy, trạng thái ban ngày, trạng thái ban đêm, có tối, có sáng, có đồng, có tịnh, luôn luôn là có hai mặt. Thì mình á, nhất là trong thời đại của mình bây giờ đó, thì đồng quá nhiều, cho nên mình thiếu cái tịnh, mình đồng quá nhiều. Bây giờ có nhiều người thức tới 11, 12 giờ, 1 giờ đêm, 1 giờ, 2 giờ, 2 giờ sáng, rồi ngủ, rồi bởi vì sáng phải dậy để đi làm, một thời gian sau là căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên á, thật ra không ngồi thiền để đạt được bất kỳ điều gì, mà chỉ ngồi để buông mọi hoạt động lăng xăng, để cho thân lẫn tâm, hay là cả thân cả thọ cả tâm cả pháp yên nghỉ. Đơn giản là vậy thôi. Mình chỉ là để cho thân tâm được một thời gian thảnh thơi vô sự, nhưng thôi mình bắt nó hoạt động quá nhiều, hoạt động cả chân lẫn tay, rồi hoạt động cả đầu lẫn óc gì đủ thứ, cho nên bây giờ mình phải buông ra, ngồi hoàn toàn buông thư, để trả cái thân tâm trở lại cái sự thanh tịnh trong sáng tự nhiên của nó, chứ không phải cố mà trù lại nghe, cố trù lại là cũng sai á, cố trù lại tức là mình cũng mong cầu một cái đạt được một cái gì đó. Còn bây giờ mình suốt ngày làm việc nhiều, cho nên bây giờ mình chỉ ngồi lại để mà ngồi lại thư giãn, để cho trả cái thân tâm của mình trở về lại với cái trạng thái ngơi nghỉ. Khi mà nó ngơi nghỉ đúng á, đúng theo khoa học á, thì khi cơ thể mình mà được ngơi nghỉ á, thì nó sẽ tự động thanh lọc, tự động điều chỉnh ở bên trong. Nó có một cái cơ chế tự động điều chỉnh, hay là tự lực nội sinh gì đó, là nó tự động ở bên trong. Mình hoàn toàn ngưng không có, mình thì khi phải sử dụng cái này, khi phải sử dụng cái kia, khi phải sử dụng cái nọ, cho nên thân tâm nó mệt mỏi. Bây giờ mình chỉ ngồi buông xuống, chứ không phải cố gắng để, không cố gắng để buông xuống thì nó yên, chứ không phải cố gắng yên. Mình á, thì mình cố gắng yên là sai. Không phải cố gắng yên thì nó vẫn là cố gắng, tức là vận động. Còn bên này mình buông xuống, không có cố gắng gì nữa cả. Buông xuống hoàn toàn, để cho cả thân lẫn tâm được nghỉ ngơi vô sự. Cái tâm của mình khi đồng lên á, thì nó là có thể tạo ra nào thiện, nào ác, nào xấu, nào tốt, đủ thứ. Nhưng bản chất của nó đó thì cũng giống như nước. Nếu mình để yên, mình làm cách gì đó thì nước nó vẫn dao động thôi. Mình có cầm cho thật chắc thì nước nó vẫn dao động. Nhưng mà nếu mình cứ buông nó xuống để nó yên, thì tự động một lát nó sẽ yên nhanh nhất. Cho nên khi mình buông ra, mình không cần làm gì cả. Có một người ở bên Úc á, là tu thiền mấy chục năm, đến khi thầy qua giảng, thầy nói đừng có thiền gì hết, ngồi buông xuống, ngồi buông xuống cho thân tâm nghỉ ngơi thôi chứ. Thì khi anh ta buông xuống, thân tâm nghỉ ngơi á, thì anh ta lại thấy nó rất là thoải mái. Mà anh mới thấy là anh nhìn lại đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ, tức là anh không ngờ rằng là khi kia mình cố gắng mà ngồi chỗ yên á, thì yên không được. Mà bây giờ mình buông ra ngồi yên á, thì nó quay lại đồng hồ là mấy tiếng đồng hồ, nó mất thời gian luôn. Mà không phải là trù lại, không phải trù lại giống như thiền định, không phải trù như thiền tứ thiền bát định, mà đây là trả thân tâm lại cho cái thực tánh thanh tịnh trong sáng của chính nó. Vì cái bản tâm của mình á, Đức Phật dạy vốn là thanh tịnh trong sáng, cho nên bây giờ mình ngồi mình sử dụng nó nhiều quá rồi, bây giờ mình tạm thời để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, trả nó về lại với cái bản chất thanh tịnh trong sáng của chính nó, chứ không phải mình cố làm cho nó thanh tịnh trong sáng theo ý mình. Nhớ nhớ cái điều đó cực kỳ quan trọng đó. Mình cứ làm theo ý mình không à, cứ mỗi ngồi vô là để tâm phải thế này, phải thế kia, bắt nó phải thế này, bắt nó phải thế này, không phải. Bây giờ buông ra để cho nó tự yên. À, nhưng mà vẫn sáng suốt rõ biết. À, cái gì diễn ra cũng đều bên ngoài, nghe tiếng cũng vẫn cứ biết, nhưng mà không đồng thôi. Bên trong ngứa ngáy gì, tất cả mọi cái đều rõ biết, không sao hết. Nhưng mà vẫn không có một ý đồ để mà tạo tác để trở thành gì cả. Bởi vì cái mục đích của Đạo Phật á, Đức Phật Ngài dạy đó, mục đích giác ngộ giải thoát á, là thoát ra khỏi cái sinh hữu tác hành. Là cái mà mình cứ lăn xăng tạo tác á. Mình xem là khi mình ngồi thiền mình cũng đang lăn xăng tạo tác, hay là mình đang trả lại cho sự thanh tịnh trong sáng của thân tâm. Cái điều đó là cực kỳ quan trọng rồi. Cho nên khi nếu ngồi thiền thì buông ra hoàn toàn, lắng nghe tất cả mọi thứ, cảm nhận tất cả mọi thứ đang diễn ra thế nào, đơn giản vậy đó, mà không có ý kiến gì cả, tức là con nghe con thấy cái gì thì cứ nó là vậy thôi, chứ không có ý kiến gì hết, cũng không cố gắng trở thành cái gì cả. Thì lúc đó đó mình sẽ thấy rằng là ngồi thiền rất là thoải mái. Đó. Có một lúc nào đó mà tâm bỗng nhiên là từ nó buông xuống, thân tâm từ nó buông xuống, thì thực tánh chân để hiện ra, và mình sẽ thấy rằng là một thế giới hoàn toàn gần như mới mẻ, mặc dù nó vẫn là sông, vẫn là sông, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nhưng mà là một thế giới hoàn toàn là trong vắt, chứ không phải là đầy cái bụi bặm như thử là mình thường thấy qua cái con mắt mà đầy tham sân si của mình. Đó. Rồi đi kinh hành cũng vậy, đi tự nhiên thoải mái, đừng có cố phải thế này phải thế kia gì cả, tức là nói chung không có bắt thân tâm của mình phải như thế nào, mà nó như thế nào thì mình thấy như vậy. Cái nguyên lý của thiền Vipassana đó là thân thọ tâm pháp đang thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không phải là mình bắt thân phải thế này để mình thấy, bắt thọ phải thế kia để mình thấy, không phải vậy. Mà là pháp có nghĩa là tự nhiên, chữ pháp có nghĩa là tự nhiên, thì cái tự nhiên nó đến như thế nào đó. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi cái tự nhiên ngứa là tự nhiên nhé, chứ đâu phải mình nói là để ngứa để cho mình biết ngứa là như thế nào. Không thể nào mình ngồi nói là để coi tự ngứa rồi thế nào. Khi nào ngứa thì nó đến thì mình thấy ngứa thôi, mà nó không đến thì thôi. Thì khi ngứa thì thấy ngứa, mà không ngứa thì thấy không ngứa. Đức Phật nói vậy, chẳng phải là mình tạo ra ngứa để mà thấy, mình là cứ tạo ra đối tượng này đối tượng kia để mà thấy là cực kỳ sai lầm. Đó, cho nên á, đi kinh hành cũng đi thoải mái tự nhiên thôi. Nhưng mà cái mà cốt lõi chung vẫn là cái tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn rõ biết cái khoảnh khắc hiện tại đang là, đơn giản là vậy thôi. Có người thì họ nói rằng là, như ông Eckhart Tolle thì ông nói là mình hiện diện trong hiện tại, mình có mặt trong hiện tại. Cũng được, nó có mặt cũng được. Bởi vì khi Đức Phật Ngài nói rằng là Đức Phật Ngài diễn tả một cái vị tỳ kheo từ khi trí thức dậy, mặc y mang bát đi khất thực, trở về ăn uống gì đến tạ hết tất cả thì luôn là chánh niệm trước mặt. Chánh niệm trước mặt ở đây, trước mặt ở đây có nghĩa là hiện diện. Chẳng phải trước mặt là chánh niệm nó nằm trước mặt rồi sau lưng sao? Không phải trước mặt, là trước mặt, mà chữ trước mặt ở đây á, múc khê ở đây á, có nghĩa là hiện diện. À, tức là dù là mình thức dậy rồi mình đi đứng mình làm cái gì thì luôn là hiện diện chánh niệm, tỉnh giác. Đó. Thì Đức Phật ngài là dùng cái từ mà không biết Đức Phật có dùng từ đó hay không, hay là người sau ghi theo như vậy không biết nữa. Nên là giữ chánh niệm trước mặt, không phải là giữ chánh niệm trước mặt mà là luôn tròn vẹn rõ biết, đơn giản như vậy thôi. Đó là toàn bộ cái hoạt động của thiền. Còn khi ngồi hay khi đứng hay khi đi hay là khi ăn, khi mở cửa đóng cửa, khi đánh răng súc miệng, khi mặc y mặc áo, khi quét dọn, khi đi cầu đi tiệu, thì tất cả mọi thứ đều là luôn hiện diện chánh niệm cảnh giác trước mặt, tức là mình luôn là hiện diện. À, đại cái này vậy đó. Hiện diện tức là sao? Hiện diện tức là mình đang ở đây mà mình không hiện diện ở đây, mà mình đang ở đây nhưng mà tâm mình đang ở người Huế, tâm mình đang ở Quảng Ngãi hay chỗ nào đó, chẳng phải là ở đây. Đó, tức là không hiện diện. Hiện diện có nghĩa là mình đang ở đây, thì thân ở đây thì tâm cũng ở đây. Thế gọi là trong thiền người ta gọi là thân tâm nhất như. À, thân tâm là hòa quyện với nhau. À, chứ không phải là thân ở đây còn tâm ở Quảng Ngãi hay là Quảng Nam gì đó, không phải vậy. Đơn giản là như thế. Rồi. Bây giờ đó, hành thiền là như vậy đó, chứ không có, tức là tất cả mọi sinh hoạt đều là thiền, chứ không phải là ngồi thiền, chỉ ngồi thiền không thôi. Tất cả mọi sinh hoạt đều là thiền, mà thiền là tự nhiên, thiền là tự nhiên bởi vì cái tâm mình vốn nó là một cái bản chất của tâm vốn nó là thanh tịnh trong sáng, tại mình cứ làm cho nó mờ đi cho nên mình không thấy thôi, chứ còn nếu mà mình buông ra đó, thì nó sẽ thấy rất là rõ. Người ta tưởng trí tuệ là một cái tâm mà thấy cái gì đó dữ dội lắm, không phải. Trí tuệ là cái tâm bình thường nhất, phản ánh mọi sự mọi vật như nó là vậy thôi, đơn giản là vậy thôi, chứ không có là, không phải là trí tuệ là một nhà khoa học, có thể là họ biết rất là nhiều, không phải họ biết ở đây mà họ còn biết trên sao Hỏa, họ biết đủ thứ. Nhưng đó không phải là trí tuệ, đó là trí thức chứ không phải là trí tuệ. Còn trí tuệ thì không biết sâu hóa sâu đôi gì hết trơn, mà là một tâm hoàn toàn trong sáng, phản ánh mọi sự mọi vật như vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì biết sâu hóa, nhưng mà tâm cái ông đó nó vẫn muốn làm sao mà mình chinh phục được sâu hóa. Sao họ phải thế này thế kia gì đó, cho nên ông vẫn luôn luôn là dao động chứ không phải là ông an tịnh được. Còn trí tuệ thì là an tịnh là bởi vì sao? Là bởi vì chỉ thấy mọi sự mọi vật như nó là thôi, cho nên tâm mới là an tịnh. Nhưng mà trong đời sống của mình á, thì nó có cả hai mặt. Một mặt là mình đôi lúc, một phần lớn chứ không phải là đôi lúc, mình dùng tới trí thức. Nếu mình sống trong đời sống này mà mình không có trí thức thì mình sẽ không sống được. Vì cái trí thức này đó nó ứng dụng cho tục đế. Nó là những kiến thức thuộc về tục đế. Để mình phải hiểu nó thì cái đó mình mới sống nổi. Nhưng mà khi một cái người mà có tuệ trí, tức là mặc dù vậy nhưng mà tâm họ vẫn là thấy mọi sự mọi vật hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó, đó mặc dù họ có làm gì thì làm đó, thì họ vẫn là sống một cách là an nhiên tự tại. Đó. Họ vẫn sống trong cuộc đời này, vẫn phải chịu tất cả những cái định luật của tục đế. Nhưng mà họ vẫn sống an nhiên tự tại là bởi vì họ có tuệ trí, tức là làm thì làm, nhưng tâm họ vẫn bình thản trước mọi sự mọi vật. Đại khái là vậy. Cho nên á, cái việc tu tập của mình chính là thường soi sáng lại chính mình, để mới là phát hiện ra được trong đó tất cả những cái giá trị thực ở bên trong. Và do tất cả đều là do mình nhận thức và hành vi sai, cho nên mới đưa đến phiền não khổ đau thôi. Còn nếu cũng là con người mình đây chứ không phải là cái gì khác, mà mình nhận thức và hành vi đúng lại, thì tự nhiên mình sẽ sống an nhiên tự tại. Đơn giản là vậy thôi. Đó.
Dạ, kính bạch Thầy. Lời đầu tiên, con xin cảm niệm Thầy đã tạo điều kiện cho con cũng như các huynh đệ được tham gia khóa tu xuất gia giao duyên lần này. Kính bạch Thầy, con xin được trình lên Thầy một cái cảm nhận. Đó là ngay sau cái buổi sáng qua, sau khi huynh đệ chúng con được thọ tam quy sa di thập giới, thì huynh đệ chúng con ôm bình bát đi khất thực. Cái giờ phút đấy là con cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng, vì lần đầu tiên trong đời mình được khoác lên người một tấm y vàng, ôm bình bát đi khất thực. Lúc ấy con xúc động lắm Thầy ạ. Thế nhưng buổi hôm qua vì rất là đông người ồn ào, cảm giác này nó chưa mãnh liệt lắm, vì con không phù hợp với cái chỗ đông người. Thế nhưng mà buổi sáng hôm nay vẫn một cái hoạt động như vậy, con cũng như có hình đã đắp lên mình một tấm y vàng và ôm bình bát. Trước khi đi, chúng con, anh em chúng con còn hỗ trợ lẫn nhau để đắp y. Và 9:30 anh em chúng con tập trung ở dưới, các sư hướng dẫn đi bưng bình bát để khất thực. Lúc đó cái cảm nhận ở trong con nó dâng trào lên, nó hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên mình được ôm bình bát, rồi được các Phật tử, nhân dân đặt bình bát. Mà lúc đó con càng nghĩ rằng là đây là một cái điều vô cùng thiêng liêng, cao quý mà đời này con có được. Vậy thì mình phải sống làm sao, mình phải tu làm sao cho xứng đáng với những cái vật thực mà mình đang nhận như thế này. Thế mà rồi con càng đi xung quanh khuôn viên chùa, vì hôm nay rất là thưa và cảnh rất là thanh tịnh vắng lặng, con lại cảm nhận cái điều đó nó rất rõ ràng trong tâm con. Thế mà rồi đến trưa ngồi ăn cơm, con xúc từng miếng cơm con đưa lên mồm, con cũng nghĩ rằng cái bát cơm này không tự nhiên mà trên trời mà rơi xuống được. Những miếng cơm này mình đưa lên mồm nó đều là mồ hôi xương máu của đàn na tín thí. Vậy thì mình thọ nhận nó, con tự con cảm nhận rằng mình thọ nhận nó, mình đã xứng đáng chưa? Cũng như trong quyển sách khóa xuất gia giao duyên mà các sư đã trang bị cho chúng con để chúng con được đọc trước một vài lượt, con cũng có cảm nhận thêm. Thế và con cũng cảm nhận trong tâm rằng những giờ phút như thế này mình tu tập làm sao cho xứng đáng với những cái mà mình đã được thọ nhận, thì cũng chính là như những lời Thầy đã khai thị cho chúng con. Cũng không nhất thiết phải nỗ lực hay cố gắng tu tập gì cả, mà chỉ cần thường soi sáng rõ biết lại chính mình trong từng hành động, cử chỉ, động niệm. Thế còn con cũng xin kính xin Thầy từ bi ban dạy cho chúng con thêm, để cho chúng con xứng đáng được với những cái niềm vinh hạnh này ạ. Con xin cảm nhận Thầy.
Sa thú lành Thầy. Có cái nhận thức như vậy là rất tốt. Bởi vì người xuất gia đó, dù là mình xuất gia giao duyên hay là xuất gia chính thức gì đó, thì cũng phải là thấu hiểu được mọi khía cạnh. Cho nên cái mà nhận thức đúng là trong đạo Phật có cái con bát chánh đạo là cái đầu tiên, là cái nhận thức đúng. Đó. Chánh kiến, chánh tri kiến, tức là thấy biết đúng. Đó. Mà trong cái thấy biết đúng đó, một trong những cái thấy biết đúng đó là thấy biết mình đang như thế nào. À, mình đang ăn cơm, mình đang lại tất cả mọi thứ, thì cái tầm nhìn tùy theo cái tầm nhìn của mình. Đầu tiên là mình trọn vẹn rõ biết mình. Nhưng khi mình trọn vẹn rõ biết mình á, thì cái độ sáng nó sẽ là mở ra. Mở ra nó là thấy ra nhiều khía cạnh hơn nữa. Cho nên, tuy là mình nói là mình chỉ có chánh niệm tỉnh giác trong khoảnh khắc này. Nhưng mà lạ lùng là khi mình trọn vẹn tỉnh giác trong từng khoảnh khắc á, cái độ nhìn, tầm nhìn của mình đó, nó sẽ mở ra, nó sẽ rộng ra, nó sẽ thấy rộng hơn. À. Thậm chí đó, là tức cười là thế này. Cái hiện tại đó, cái mà hiện tại đó, nó không, mình tưởng là một hiện tại chỉ là một cái khoảnh khắc nhỏ bé, mà thực ra không phải. Cái hiện tại của một cái vị hoàn toàn giác ngộ đó, thì hiện tại nó gồm cả quá khứ lẫn tương lai. Mà không phải là bởi vì mình bị đắm chìm trong quá khứ hay là mình bị đắm chìm trong tương lai, mà là đồ thấy á, cái đồ thấy mặc dù trong một khoảnh khắc tại đây và bây giờ thôi, nhưng khi cái mục đích của cái này mình hơi vi tế chút xíu, cần phải nhận rõ cho nên này. Khi mà mình trọn vẹn được trong cái khoảnh khắc mà thậm chí là nó phi thời gian, khi mà đã trọn vẹn rồi là không có thời gian nữa, bởi vì thời gian mình nó nghĩ rằng là mình, cho nên người ta nói là trong chánh niệm tỉnh giác thì không có tích cực miên mật, tại vì nếu cố tích cực miên mật tức là mình tạo ra thời gian rồi. Có thấy ra điều đó không? Nếu mình cố tích cực miên mật tức là mình cố tạo ra thời gian để nó tới tương lai, còn ở đây không có tích cực miên mật mà là trọn vẹn thôi. Khi cái độ trọn vẹn đó mà 100% á, thì nó lại mở ra thành ra là vô lượng, thành cái mà gọi là cái thực tại hiện tiền đó đó, lúc đó nó không phải là một cái chỉ tại đây và bây giờ, mà cái tại đây bây giờ là cả vũ trụ, chứ không phải là tại đây là bây giờ là chỉ có một cái khoảnh khắc đó thôi. Chỗ đó là một cái chỗ mà hơi sâu thẳm. À, và cũng cái điểm này để chúng ta mới là có cái niềm tin thực sự vào cái hiện tại. Còn nếu không mình nói là ở cho mình chỉ biết hiện tại rồi, bởi mình không biết gì hết trơn sáng. Không phải vậy. Chính cái lúc mà mình trọn vẹn với cái hiện tại đó, thì cái tâm mình nó mới là mở ra một cái tầm vóc cực kỳ rộng lớn. Mà không phải là rộng lớn, mà nó vô lượng. Đó. Cho nên cái tầm hiểu biết dần dần nó sẽ mở ra. Mình không phải là cố gắng, mà nó sẽ tự động mở ra để cái tầm nhìn nó sẽ thấy rộng ra. Đó. Nhưng mà bây giờ cái trước mắt thì mình vẫn là như Đức Phật Ngài nói đó, nếu một cái người ăn của đàn na tín thí mà cái người đó là còn vẹn chánh niệm tỉnh giác khi ăn, và cũng rõ biết là cái mình rõ biết tự nhiên cái mục đích của cái ăn uống rồi cái thức ăn đó từ đâu mà có, không phải mình suy nghĩ mà tự nhiên mình sẽ thấy ra đó. Cho nên là cứ để cho là mình thực sự là mình dùng cái thực phẩm của đàn na tiến sĩ cúng dường, hay là tất cả các vật dụng mà đàn na tiến sĩ cúng dường một cách là đúng pháp á, là chỉ có mình trọn vẹn với chính mình trong từng khoảnh khắc. Bây giờ là hết giờ, ngày mai thì mình có cả tiếng đồng hồ để mà mọi người đặt câu hỏi. Và thầy cũng nhắc là chỉ đặt những câu hỏi trong phạm vi tu tập của mình thôi, chứ không nên đặt những câu hỏi ra bên ngoài. Nên bây giờ có nhiều người tới hỏi toàn chuyện gì đâu không. Không hỏi chuyện Phật pháp, không hỏi chuyện tu tập gì cả, toàn hỏi toàn chuyện gì đâu không. Cho nên là chúng ta sẽ đừng để mất thời giờ trong cái trong thời gian tới, thì chúng ta là tập trung vào những câu hỏi mà thiết thực nhất cho chính mình đó. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ. Y đằng nô nhang ti nàng hô tu su khi tao tu nha yô y đằng nô nhang ti nàng hô tu su khi tao tu nha ta yô y đằng nô nhang ti nàng hô tu su khi tao tu nha ta yô y đằng